là sao sáng tứ vận tu hành sao đường nối giữa sinh văn trời và chết trời. Nếu khi nó được sáng đó, tức là mới có sinh văn và chết trời. Còn nữa, anh em đó, các vị này sẽ thấy thấy cảnh giới nước bàn nhờ việc từ tình nhỏ thẳng được. Nhờ việc từ tình thẳng được, anh em nhớ tình tử đó. Thì nó mà nói việc được chứ, cái thẳng thôi, cái cẳng thôi. Còn cái kinh chưa, cái nghệ chưa, cái vi chế chưa. Cho nên các vị anh em lớn là chỉ mới việc được. Chứ là bằng đoạn sanh tử, cái biến được sanh tử còn. Cảnh giới nước bàn là chỉ cho sự yên tĩnh tâm hồn, con người mà yên tĩnh tâm hồn rồi và không bị tử thần tối hậu cũng không là đúng không bị tử thần nó lên trước. Nếu tới rõ vì ai đã lớn rồi đó, thì nó không còn sanh tử luân hồi nữa, không còn bị tử thần lên trước cái đường mình nữa, không biết tử thần nó đi đến cái đường nào. Nếu mà cái chân mà phải như vậy chỉ là ngắn thôi, chỉ là nhất thiết phải đi theo nó ngắn như thế nào, nó phải còn sắp xếp được gia đình một ba bữa mới đồng tình được. Tự làm tất nhiên là tự, mình chưa làm chủ được sự tốt. Những vị A La Hán có nhiều vị còn mang sát tâm tới đại mà làm chủ được sự tốt, có nhiều vị từ xấu đó. Tại vì lúc chết cái đồng đó, bây giờ còn phải giải quyết thì nó còn sống lại mà nó chưa có chết. Không, nó chỉ có cái thân này đó, đó là làm chủ là cái thân chứ chứ. Cho nên thì chỉ có chết.
Thank you.
thắng trước, chết cũng không cũng chết. Và các pháp không thực thể và suy tàn, sự vật là không có thực thể, tức là không chân thật và suy tàn, không có giới hạn, không có giới hạn, không có không giới hạn, không nhìn nhận không có bóng tối, nhìn nhận không có bóng tối mà cũng không có ánh sáng. Tôi nói thì tâm lý sẵn hồn được ta hiểu. Nghĩa là như thế này nè, sự vật ở chỗ này là không có giới hạn, nghĩa là bao tay lên bắt lấy cái người này đâu. Ví dụ như tôi nói đây, thì nó có một khi nó có đúng một cái vị trí của tôi, thì tôi đặt ra đây là năm, đây là sai, đây là năm, thế là những người khác phải đúng một cái vị trí khác. Rồi không có không giới hạn đã là đầu chấp trước, thì tự nhiên theo cái sự mê chấp đó cho nên nó đặt thành giới hạn. Rồi đây là cái đánh giá này của tôi, đánh giá này của người khác này, còn đó là cái sự mê chấp, cái đánh giá đó cũng là đầu hạn gì đó. Nhìn nhận không có bóng tối, nhiều khi tự vật ở giữa này mình đúng về căn tánh mình nói thì nhìn nhận là đã là căn tánh mình nói gì mà không. Đây là nó đúng là cao mà cũng không có ánh sáng, nếu như người đó luôn luôn lúc nào cũng mê muội thì làm sao ánh sáng mình nói đó là đã hai cái câu sau là chính như nói như thế này. Bóng tối với ánh sáng nó không phải là bên ngoài đụng đọt đâu, mà chính mình cho là ánh sáng. Khi mình giác ngộ thì giờ mình ở chỗ nào cũng sáng suốt hết. Bây giờ tôi ra đi sau, tôi ra đi sau thì phải sáng suốt là bên chỗ nào cũng được hết trở lên á. Vì thế cho nên những người tu mà khi mà tới cái mức độ khác nhau thì ta không bao giờ sợ ở với sự bất tội này, một chế độ này, một hoàn cảnh nào cũng sợ. Bởi vì tôi có một thôi, nhưng mà thứ nhất nghĩ tới cái chỗ này nè, thứ nhất tôi nghĩ tới cái chỗ này, nhưng mà nó sẽ truyền ra, cái chỗ thì truyền ra rồi, cái chỗ không thể truyền ra, nhất định là cái chỗ độc lập đó thôi, cái chỗ tôi, cái đó là cái chỗ cao dẫn của các người tôi, cái chỗ thật đã nói rằng tôi. Thì nếu mà cái khổ đường nào mà biết cái tu thì cũng mau đáp lộn. Thành ra cái sự tu là nó không thể nói hai với hai là bốn, mà cứ nó phải có một cái sự gọi cái trí sáng để mà luyện ra luyện đạo đúng một hình tròn. Rồi cũng tổng là không có nước bàn mà cũng không có toàn giác. Không có sự này đây, nhưng mà hiểu lý đạo, không có nước bàn là như thế này nè. Nếu mà mình còn tối tối xong thì làm sao mình biết mình sống được được, mà cũng chẳng có toàn giác là bởi vì đối với những cái điều phàm phu hoàn toàn của tập phàm phu thì ta gọi là phàm phu tăng nữa, thì làm sao mà có toàn giác được. Tuy nhiên cái vấn đề niết bàn hay là toàn giác không phải là không có như chúng ta mà cái thứ nhất những phương tiện để gọi là chứng ngộ nhất là thấu ngộ này là nhận chân và chúng ta phải nhận chân được chân không. Ví dụ như một vừa tướng và vô luyện cho nên trên á không vừa tướng vô luyện tức là ba cái cửa giải thoát và chứng ngộ giác tánh để nhìn nhận được cái giác tánh của mình. Giác tánh là gì? Tức là giác ngộ tự tánh lìa hết cơ vọng, là cái tánh hiểu biết và nó là tâm thức. Và khai quán được bốn tâm vô lượng, bốn tâm vô lượng là gì? Bốn tâm hiện tại đúng không? Làm sao ta khai thác được bốn tâm vô lượng? Khai thác được. Người là sống vô lượng tâm là chuẩn bị rồi. Tức là thầy vô lượng đầy đủ đó. Mang trong lòng bất tất cả nhiều phương tiện bất biến từ dưới như lúc nào nào. Những câu rốt ráo, những câu sau này hãy hiểu là kỹ này. Mang trong lòng với tất cả nhiều phương tiện bất biến từ duyên như duyên không, nghĩa là từ duyên bất biến từ duyên. Anh đọc một cái nữa không hay ghê hết. Bất biến từ duyên là như thế này nè, bất biến không thay đổi nhưng mà phải từ duyên theo cái cơ duyên, theo cái trình độ, theo cái địa phương để mà đổi. nhưng mà trong cái sự theo đó mình có thể thấy chưa, ví dụ có vấn đề như ví dụ như bây giờ mình xem nó chấp nhận cái vấn đề mình cứ bắt đầu không phải là bắt đầu bằng nhớ thì chúng ta phải cũng phải làm sao sống giống gần gần cái bắt đầu đó, nhưng mà cái đề trong đã thể hiện được không?
Hay là một vị đại bồ tát mà chỉ là các vị cũng như là tương dương chánh pháp thôi, tức là các ngài gì quý vị nhớ. Người ta nói rằng cái thờ đó cái nghĩa lý nó cao siêu hơn là thờ Đức Phật, cũng cái ý chính của Đức Phật, nhưng mà các ngài nó đem giảng giải ra. Cho nên nhiều bộ sử kiểu là văn học sử Phật giáo, người ta ghi thờ đó tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 200 năm, đạo Phật lúc bây giờ mới bắt đầu sáng tỏ như là một cái ngọn đèn mới sống. Còn cái thờ Đức Phật thì ngài xuất giáo cũng như người ta sử dụng như là một cái ngọn đèn khả năng, tức là ngọn đèn thưa. Nói như thế không có nghĩa là Đức Phật kém hơn các ngài sau 200 năm đó đâu. Nhưng mà tại sao? Tại vì cái trình độ. Bởi vì sao vậy? Khi Đức Phật mới thành đạo là ngài đã tuyên dương chánh pháp cao thượng, người ta nghe không? Cho nên lúc đó ngài mới nhận Niết Bàn. Giờ các vị phạm xem Đức Phật mới thành. Mới yêu cầu Đức Phật nói là nếu mà ngài cứ đúng theo cái mục tiêu ngài ra đời để độ sanh á, thì trình độ chúng sanh chưa được. Bây giờ ngài phải làm sao phương tiện? Người Đức Phật mới nghĩ là thôi bây giờ phải phương tiện thanh đất chút nữa là bắt từ thấp nói lên cao lại. Rồi tới cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà trước khi mất qua bao nhiêu là giai đoạn phải nói. Hãy nói thì ở trong bộ kinh Pháp Hoa có những thí dụ quý vị đọc, nhất là cái bản dịch cho tiếng Việt là quý vị thích thường. Nhưng mà nếu mà coi là cái bản sử phạm chính bộ kinh Pháp Hoa mà có trong văn học sử cho chúng ta biết đó, hoàn thành bộ kinh Pháp Hoa với cái ý chính của Đức Phật trước kia nói tại Linh Thú Sơn, nhưng mà hoàn thành bộ kinh Pháp Hoa đó cũng là sau đó một thời gian, chứ không phải là liền. Bởi vì thường thường cái lớp mà Đức Phật trước kinh thì chưa có biên chép nói thôi. Rồi sau đó tức là Phật nhập Niết Bàn sau 3 tháng, sau 3 tháng nghĩa là lần kiếp tập kinh điển thứ nhất rồi, chỉ có 10 ngày sau khi Đức Phật chết, tức là viên tịch thì chết rồi, thì lúc đó chỉ có các ngài đứng lên để mà nói lại. Ai nhớ gì nói nấy, ai nhớ gì hầu tộc giảng như thế nào trước như thế này nói. Nhưng mà sau đó 3 tháng 10 ngày rồi thì lúc tới giờ mới có những cuộc kiết tập kinh điển một cách hẳn hoi, thì lúc bây giờ mới ghi lại, ghi lại bằng chữ Pali, bằng chữ Sanskrit sau này. Đừng nhớ kỹ. Thì bộ Pháp Hoa ở trong phẩm dược thảo mà chúng ta đã nghe tuần trước một cách khá rõ ràng, hôm nay chúng tôi giải thích là 4 câu này để quý vị rõ, coi như là tóm lược lại cái bài giảng kỳ trước, rồi sẽ tiếp tục giảng kỳ này. Dược sư chuyên bị quần sinh bệnh. Dược sư nghĩa là
không thể thuốc,
mà thường thường nói đến thầy thuốc Đức Phật ở trong thế gian cho ngài là một vị vô thượng y vương, một ông thầy thuốc lớn ở trong các vị thầy thuốc, tức là các vị như là thánh nhân cho mọi thường đâu. Tại sao lại để ngài là một ông thầy thuốc? Là bởi vì ngài biết được cái tâm bệnh của người đời, biết được cái căn nguyên tâm bệnh của người đời, cho nên tất cả kinh điển ngài để lại toàn là những phương thuốc, hay là nói một cách thứ tự những tòa thuốc để cho chúng ta trị lành tâm bệnh của chúng ta. Cái tâm bệnh của chúng ta nó nặng nề lắm, nó khó khăn lắm, bởi vì nó đã chứa đựng trong nhiều đời nhiều kiếp, uống một thang, hai thang, ba thang không được nổi. Cho nên cả làm thuốc tệ nè, cả uống thuốc viên nè, cả uống thuốc lá nè, mà chỉ uống được nói như thế có nghĩa là gì? Đưa lên nhiều pháp tu,
còn thường tập trung niệm Phật,
quán tưởng, sám hối, đó là những loại thuốc đó. Họ sinh ra là đã mang theo nó, mang nó theo
khổ vậy đó, tức là những cái bệnh gì lồng căn bản rồi mà tham lam, giận tức, si mê, gì nữa, ngã mạn không cao, gì nữa, nghi ngờ, gì nữa, ác kiến là sao? Chấp chấp chặt cái ý kiến sai của mình. Đó. Thì những cái tính đó trong nhà Phật gọi là căn bản phiền não, nghĩa là cái phiền não nó cái gốc nó từ khi mình chưa sanh ra là nó đã to rồi, mà những chứng bệnh nó trị gian nan. Khi Đức Phật ra đời, các vị thánh nhân ra đời, nhiều khi không có đủ phương tiện, không có đủ nhân viên trị cũng nổi nhà, chứ không phải là thường đâu, có gì mà khó ghê lắm. Thành ra tu tập là gì? Tức là trị cho thấy cái tâm mình đó. Vì lẽ đó cho nên bây giờ chúng ta phải tìm một phương pháp nào cho nó hợp với cái khả năng, cái trình độ, cái hoàn cảnh mình đương sống, để mà mình gắn để mà trị cho nó lành lặn. Cho nên câu thứ nhất là như thế. Một vị thầy thuốc đại tài chuyên môn để trị các chứng bệnh cho tất cả muôn loài chúng sinh. Đó câu thứ nhất. Thảo mộc chi nguyên vạn pháp tịnh. Thảo mộc đây tất nhiên là chỉ nghĩa đen là cỏ cây. Thảo là cỏ, mộc là cây. Cái nghĩa đen á. Nhưng mà ở đây á, vì nó hai cái chữ chi nguyên đây nè, thành thử ra cái chữ thảo mộc này nó biến thành ra là một cái phương pháp, một phương thuốc thần diệu, chứ không phải như cỏ cây mà mình suy nghĩ là cái cỏ cây để mà trồng là được nó thôi, không phải dùng để đúng trong bản y tế. Vạn pháp tịnh đó là thêm ba cái chữ vạn pháp tịnh, thành ra trong kinh điển nó từng chữ nó quan trọng lắm, từng chữ một chứ không phải là trong đây. Những loại cỏ mộc, những loại cỏ cây, những loại thảo mộc, nếu chúng ta biết sử dụng thì nó giúp ích cho đời ta, nó giúp ích cho dân ta, nó giúp ích cho mọi người. Nếu chúng ta không biết sử dụng thì nhiều khi những cái loại cây cối thảo mộc đó quá là vô ích. Cái ý muốn nói gì? Đức Phật muốn nói, ngài nói rằng từ hạng người giàu sang quyền quý cho đến những hạng người nghèo nàn khốn khổ, tuy là cái phước của mỗi người nó có khác nhau, nhưng mà cái phần gọi là cái phần giá trị, cái phần tâm linh, có nhiều người tại sao nghèo cùng khốn khổ là bởi vì nhiều đời nhiều kiếp về trước thiếu cái sự gọi là tu phước bố thí giúp người vân vân, cho nên đời bây giờ phải chịu trong cảnh khổ. Cho nên chúng ta hiểu được đạo lý như thế rồi, thành ra các Đức Phật ra đời cứu khổ cho chúng sanh, không phải là cứu khổ trong cái vòng vật chất đâu, mà cứu khổ cho chúng sanh là cứu khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Cái khổ sanh tử luân hồi mới thiệt là khổ, còn cái khổ nghèo đói chưa phải là khổ. Nó truyền nguyên, nó chìm đắm từ đời này qua kiếp nọ qua, nhưng nó truyền nguyên. Như cái bánh xe lăn, nó lăn không quay mãi. Con người vô tướng cho đến nỗi điên khùng. Cái linh tấn của mình là một cái linh tấn sáng loà, cái linh tấn có hào quang, mà không khéo thế rồi cái linh tấn trở thành gì? Trở thành nghĩa là xáo trộn tới cái mức độ không cùng tận nữa, trở thành nói theo danh từ của mình là cái lớn ngầm trong mọi trường đâu. Cho nên càng tịnh tình nào tâm nó sáng chừng nào, càng tịnh tình nào tâm nó sáng chừng nào, rồi tự nhiên khi mà tâm chúng ta sáng rồi á, hào quang muốn loại nào cũng có, khỏi cần phải điện vào.
nghĩa là cái sẵn có đó tự nhiên nó chiếu tỏa đó, làm gì nó sẵn có đó
mình thanh vàng đạo trắng
vạn năng trong con người mình đều có hết á.
Tại vì mình nhiều đời nhiều kiếp
không có chuyển được, thì cho nên ở đây mới nói khi mà biết cái nguyên nhân, cái nguyên nhân của sự vật, cái nguyên nhân là hiểu cái nguồn gốc của nó rồi. Một cái cây, một loại cỏ, nó cũng nằm ở trong vạn pháp. Thấy chưa? Nên nhớ cái này thật cao mà hay, cao siêu mà hay lắm. Bởi vì vạn pháp đây là muôn sự muôn vật. Khi muôn sự muôn vật mà nó tịnh rồi á, thấy chưa? Khi muôn sự muôn vật mà tịnh rồi á, thì tất cả những tính bệnh của chúng sanh mới hết. Hiện bây giờ tại vì chúng sanh chưa có tịnh được, đặng quá đi, đặng cho đến nỗi quay cuồng từ giờ phút này qua giờ phút kia không dừng nghỉ. Tới chuyện này, tới chuyện kia, tới chuyện nào, nghĩa là làm cho tâm trí của mình luôn luôn thao trọng, luôn luôn nghĩa là nó làm cho mờ tối. Vì lẽ đó cho nên nói rằng khi mà sự vật mà đã yên tĩnh rồi á, thì cỏ cây mới thấy có giá trị. Khi mà muôn sự muôn vật tâm linh của mình hiểu được cái nguồn gốc nó rồi, nó đi tới cái chỗ yên tĩnh rồi, thì lúc bây giờ cái bệnh của chúng sanh mới khỏi được. Cho nên cái bệnh của chúng sanh khó thì là vô cùng, không phải là dễ. Câu thứ ba, dụ như ế nhãn như hà quán. Đó, dụ đây là thí dụ, đưa cái thí dụ ra. Dụ cũng như chữ ế, chữ ế nghĩa là sao? Ế tức là ế. Cũng như những cái người mà cứ nhắm mắt mãi, à, hay là con mắt bị bệnh, chỉ đấy là tức là bế nhãn. Thì làm sao như hà là làm thế nào? Khó quá đi, khó mà quá sao, khó mà xem xét sự đó. Cho nên hàng nhị thừa tức là hàng sinh văn duyên nhé, mới vừa trị hơi lành vào con mắt do một bác sĩ đại tài, rồi tự mãn cho mình là đã thấy được sự vật. Thì lúc bây giờ các ngài mới kêu là các vị mà thượng nhân, tức là những bậc giác ngộ, người ta biết rằng rồi chưa, như thế là chưa mới, bởi vì chứng a la hướng quả ở trong nhà Phật thì mới có giải pháp được một phần nào. Mà muốn biết được sự vật trên nguồn gốc cũng như tỏ dạng cả trên thế giới, mà cả tam thiên đại thiên thế giới, mình nhìn như là một cái vật mình nắm trên bàn tay ấy, là phải tới cái chỗ gọi là cao thượng hơn nữa. Thành ra ở trong phẩm dược thảo này có cái thí dụ như bữa trước ta học, hôm nay thì cũng theo bài kể rồi sẽ giải thích thêm nữa cho quý vị rõ đó. Phẩm loại tùy cơ chân tánh định. Phẩm loại tất nhiên là chỉ cái bộ kinh pháp hoa này, chia ra từng phẩm, chia ra từng loại, chia ra từng loại thí dụ đó. Là tùy cơ là sao? Là tùy theo cái trình độ, tùy theo cái căn cơ của thính giả lúc bây giờ, tùy theo trình độ, tùy theo căn cơ, thì lúc bây giờ Đức Phật độ khắp. Độ khắp cho nên độ khắp như thế nào? Hàng nhị thừa cái chân tánh cũng được yên định, hàng Bồ Tát chân tánh cũng được yên định, hàng phàm phu cũng có một cái triển vọng chân tánh ổn định. Cho nên ở trong kinh có cái câu là Phật thuyết nhất âm, chúng sanh kỳ loại các đắc giải. Đức Phật nói ra một tiếng, một câu, một lời, tất cả chúng sanh đều được lợi ích hết. Cũng như cái trận mưa vừa trước chúng ta học bài trước đó, khi mà mưa xuống một đám thì tất cả các loại cỏ cây đều đều thấm nhuần. Dầu cho những loại cỏ cây đó không có đứng giữa không gian giữa trời đi nữa, cũng vẫn nhờ cái nước ảnh hưởng, cái sự gọi là tươi sống. Đó là thí dụ cho những cái người nhiều khi họ không có được cái nhân duyên trực tiếp để mà nghe chánh pháp, họ ở nhà đi nữa, Nhưng mà khi mà chánh pháp mà truyền cho họ thì họ cũng
cho nên ở trong các kinh thường cho chúng ta thấy đó, thiệt ra cái vấn đề tu tập hay là vấn đề trở lại con người thiệt của mình trước kia, trước kia tức là cái nguyên nhân đầu tiên mà mình bị sanh tử luân hồi tạo ngày hôm nay, muốn trở lại tuy nói thì dễ đó, ở trong kinh điển giải cũng có nhiều chỗ dễ trong khó, nhưng mà thật sự lực không phải là dễ đâu. Là tại sao quý vị biết không? Là tại vì mình nói cho đúng chưa có buông bỏ được việc đó, nó khổ chỗ đó. Cho nên nếu mà nhất đoạn nhất thiết đoạn, một dứt một khi dứt tất cả rồi thì chắc cũng không có cái gì gọi là lâu đâu. Vì thế nhiều người người ta nhận chân được cuộc đời, ta hiểu biết được con đường giải thoát, ta buông bỏ tất cả. Mà ai là gương mẫu? Các vị tiên đế Việt Nam chúng ta. Quý vị đọc lại lịch sử Phật giáo Việt Nam sẽ thấy có nhiều người nhận chân được giá trị đạo rồi, khi làm vua một thời gian truyền nó lại cho em, cho con, cho những người khác vô trong chùa, tự lý tự trọng, các ngày là hầu hết là như thế. Còn mình bây giờ đây á thì chưa có buông bỏ được, cũng khó khăn, càng ngày lại càng lăn lộn thêm nữa. Thì hỏi làm sao vậy? Nói như thế để chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà kêu là đi ngược dòng nước đâu phải là vấn đề gì, phải chèo phải chống, cần phải có những cái máy mạnh mà nó thúc đẩy nó đưa đi được. Còn nếu mà cứ buông thả thuận theo dòng đời, thuận theo cái dòng sinh tử dễ lắm, cũng khó. Cái điểm đó là điểm khó đó, càng tu mình nó càng khó rồi đó. Thì tóm lại bốn câu này để quý vị thấy ở trong cái phẩm dược thẳng dụ như thế nào. Bây giờ các vị nào mà lên trả bài được và các trình bày cái ý kiến của chúng tôi thì xin mời lên người mù được sáng ít và ký dự cho hành thấy. Bởi vì anh hơi nói vừa đoạn được cái như là cái phân biệt định mệnh và cái câu sanh tử của con, hay là nói cái khác nữa là mới có giải thoát được hoàn toàn sanh tử và cái giới định sanh tử của con. Thì bây giờ có nhiều người cho như thế là đủ rồi, nói là khi mà mình sáng được mắt lên thấy như thế là đủ, nhưng đặt đại giác ngộ người ta mới nói cái tâm niệm của người khác mình thấy cái điều này mình chưa có chứng được không không, do đó cho nên tiến lên vì thế cho nên rõ trên cái đoạn đó trong cái phần trình bày như thế là khá là nhiều rồi. Cái cố gắng như thế một tiếng thì nó sẽ trở thành dễ dàng mong sao tất cả quý vị trong lớp này đều như vậy và tiến hơn nữa. Bây giờ đó thì giờ như vậy nó cài để không phải tự nhiên được. Tôi lặp lại cái ý này cũng là ý mà thầy nói tu Phật ra đời là muốn cho các loài chúng sanh được sáng suốt giác ngộ, đi trên con đường sáng mà mình có. Người hữu duyên thì có được độ, người không có nên hữu duyên thì không được độ. Bây giờ đây chúng ta là Phật tử hoặc là chưa phải, bởi vì trong các kinh điển có nói rõ như thế này nè: kính lễ ngài, cúng bái ngài, biết ơn ngài, khen ngợi ngài. Qua như thế chưa bằng những người hiểu giáo lý của ngài để mà giúp cho người khác. Giống như cái câu khác người ta nói rằng làm cho những người khác giác ngộ, tất nhiên là trực tiếp cả ơn của Đức Phật. thì làm cho người khác giác ngộ bằng cách nào? Chư tăng ni hàng tuần hàng tháng năm ba tháng mới nhắc lại cái lời Phật một lần cho những người khác. Còn thực tế hơn hết đó là quý vị ở trong các tầng lớp người trong xã hội, mở cửa nhà ra, mở cửa ra khỏi cửa chùa là gặp những bạn bè mình, thấy chưa? Mà nếu như hiểu giáo lý một cách hết sức là kỹ lưỡng, có mặt là dìu dắt cho những người đó, hay là hướng dẫn cho những người đó, hay là giải thích cho những vị đó nghe, mà hiểu được một phần mà đó là cả cái công ơn muôn một cái thứ cách được. Do đó cho nên quý vị trong khi đến nghe pháp, đầu tiên là mình nghe và suy nghĩ. Suy nghĩ qua thử giảng những điều đó có đúng hay không, lời nói đó có đúng hay không, trong kinh điển dạy như vậy có đúng hay không. Rồi khi mà mình thấy đúng, mình thấy thành cố gắng, cố gắng chú tập lại cho mình. Sau nữa là để đợi cho ta, bởi vì đời quằn quại đau khổ, dù cho có sống ở trong cái cảnh gọi là đầy đủ đi nữa, nhưng mà nếu tâm chưa yên cũng vẫn là khổ đau. Rồi nếu chúng ta không giúp cho đời, để những người đời đi quá xa, cũng như có nhiều người nói rằng cái vấn đề tu hay là vấn đề ai nữa cũng già, già nữa lo cái gì nào, chứ mình còn trẻ, mình phải hăng hái, mình phải làm thế nào để mà chạy theo cái cuộc đời, nhất là cái cuộc đời vật chất, hiểu chưa?